trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Năm 2011, chúng ta sẽ học những cái nghĩa số 2, kinh chuyện Bách Vụ tiếp theo. Hôm trước mình học về cái kinh để dành sữa trong vú bò, phải không? Để dành sữa trong vú bò thì Đức Phật dạy định gì? Thì việc nào đáng làm mới làm ngay, không có để đến khi khác. Khi khác là cũng chưa hết chắc đó. Để dành tất cả mọi việc á, về tu hành, về tương lai, về bố thí giúp người á, thì cũng phải làm liền, không có được phải đợi đến ngày mai mới làm. Ngày mai mình đâu có biết ra sao làm sao, phải không? Cho nên ngày mai á, con cháu tôi lớn tôi mới tu, và ngày mai tôi có tiền tôi mới bố thí. Cái những ngày mai nhà mình cũng làm gì được, nếu là ngày mai cũng được. Giống như cái ông vẫn để dành sữa cho chú bò á, tới cái ngày cũng đem đẩy đó, không có giọt nào hết. Cho nên á, thì rồi Đức Phật nói bố thí cũng dễ lắm. Bố thí tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí rồi có nội tài, ngoại tài, phải không? Nội tài á là mình cứ đem cái thân mình ra nè, mình đem cái sức lực mình ra, mình giúp người đâu có cần tiền đó. Ngoại tài á thì có tiền bạc, có 1 đồng giúp 1 đồng, 2 đồng giúp 2 đồng, chứ không có hẹn đến trời cho tới mình đủ 100 đồng, 1000 mà mới giúp, không cần. 1 đồng đó, 1 đồng mà cái tâm của mình muốn giúp cũng giống như 1 triệu đồng cái tâm ông kia vậy. Hai cái tâm giống nhau, Đức Phật chỉ dụng tâm thôi. Nên bây giờ ai có đem tới cái 1 triệu đồng thì bây giờ đem 1 triệu cũng giống như mình nghèo, mình có 10 đồng bằng. Tại cái sức mình như đó, cùng cái sức người ta cũng như đó. Cho nên Đức Phật dụng tâm mà không dụng của nha. Còn thứ hai nữa là vô ý thí á, thì người ta buồn, người ta đau khổ, người ta sợ thì mình tới mình giúp người ta, chuyển vai chở con tới chở cho, phải không? Không ai đi chở con tới, không đi chở gì cho bác cho, bác được, buồn bác đừng lo. Nửa đêm bác có gì bác kêu con tới, mới làm sao cho yên cái bụng người ta thôi. Đó. Đức Phật còn muốn để mình á, đừng để dành của cho con cháu nữa. Con cháu thì là tử tôn, tự hữu, tử tôn phước đó. Mạc vị tử tôn tác mãn ngu, thế con cháu nó tự nó có phước à, mình đừng có lo, mình đừng có gì đó, mình để mình đi làm cày sâu cút bẩm, mình phải phục vụ cho nó, mình giống như là làm trâu làm ngựa để phục vụ cho nó vậy. Thì nếu mình để tài sản cho nó nữa sao nó ỷ y nó ăn hết à, rồi nó cờ bạc ra, nó thấy đồng tiền có giá trị cho nên nó ăn, nó cờ nó bạc nó ăn chơi, rồi nữa sao á nó là người đau khổ nhất. Khi mà mình già mình chết mình ra đời nó ở lại nó là hư không bất nết chơi, mà tại nó ăn ở không chơi không à, nó ăn cái của mình để lại cho nên nó không có phấn đấu. Mà vì đời nó phấn đấu, vì đời nó phấn đấu, mình làm cho nó, mình muốn để lại cho nó thì phải để lại cái nghề cho nó, phải cho nó học nghề đó, rồi á phải cho nó học đạo đức. Đạo đức khi nó có phước rồi tai nạn thì nó sẽ qua, nó có phước là tai nạn nó qua mình cũng phải che chở cho nó được. Con đi về đường người xá lần sau mình che, phải không? Tất cả tai nạn xảy ra do phước mà nó qua được cho nó. Rồi mình dạy cho nó thành người tốt, mình mới đem nhớ những cái trường học hoặc là chùa chiền hoặc là đoàn thể rồi đó, mình luyện cho nó thành người tốt, người đạo đức nè, rồi có cái nghề trong tay, nó mình mới để cho con cháu mình. Còn tu nhất là ở đây Đức Phật nói tu phải tu đúng thời khắc liền. Tại vì á, bây giờ hiện nay này cái nước cúng này nó được từng ngang đi, mình tu được là mình phải tu liền. Đâu biết ngày mai nó động đất ra là nó sóng thần ra là nó bị là lạnh thiệt là lạnh rồi nó bị không có mặt trời. Nếu mà bữa nay hiện bây giờ nó không có mặt trời, nó đang thùi đang đuổi, nó lạnh quá, mình có ngồi nó nghe giảng được không? Không. Đó là nó sóng thần hay là nó bị hạt đặc đó, đó thì nó bỏ bơm, nó dội bơm như những cái nước kia cũng đâu có được đâu. Hoặc là nó đang biểu tình rầm rộ lên, nó ồn ào lên như những cái nước kia. Đấy, cái nước trên thế giới hiện nay không có tu hành gì được hết á. Cho nên á, Đức Phật nói bây giờ mình tu được ngày nào là phải tu liền. Ngày nào mình thấy yên tĩnh là mình phải tu liền. Chống hẹn ngày mai nó cũng là không biết tôi tới nào. Tất cả các nước nó đều rung động hết mà, nó đều thay đổi hết. Cho đó nó thực phẩm bây giờ ha, không thực phẩm bây giờ cây cối lá cây đồ bây giờ đồ ăn bây giờ ba hồi thì giá trứng độc, ba hồi dưa leo. Bây giờ nó tối nó nói hồi sáng này tôi coi con bác nó thấy thịt bằm nó gì, thịt bằm bây giờ là độc tố á, E. coli á, đó là độc tố. Bây giờ nó đủ thứ nó ở trong đó, bây giờ không biết ăn cái gì, cuối cùng là Nhật á, bác sĩ Nhật nó bây giờ nó lấy mà phân người ta, nó chế biến nó ra để nó làm hem. Cái mấy cái hem mà ăn đó, cái đó là bảo đảm đó. Tại vì nó nói nó tự người nó đi cầu ra cái đó tốt, nó rất là nhiều chất bổ trong đó, nó bao nhiêu phần trăm chất khoáng, bao nhiêu phần trăm chất đạm gì nó làm ra. Để sau này cái gì ăn hết à, để sau này ấy, thực phẩm ở trên này ăn không được, nó cây cỏ hết ăn được, bao giờ nó lấy cái mỏ dầu lửa đó, những cái chất ở dưới mỏ dầu lửa mà hồi giờ nó thải ra, những cái chất mỏ dầu lửa bây giờ nó tính á, khoa học nó tính á là để sau nó sẽ làm ra thực phẩm cho con người ăn trong cái mỏ dầu lửa. Mà mỏ dầu lửa biết cái quý vị biết cái gì không? Mỏ dầu lửa là do những cái xác chết của con cá rồi đó, xác chết người ta rồi xác chết cá rồi nó đục, nó tồn động dưới những cái hố sâu ở ngoài biển á, lâu ngày nó biến thành mỏ dầu lửa là do những cái xác chết của những cái thú chặt hết á. Còn cái voi nè, còn cá này cá heo rồi chết rồi ở trong này nó người ta cũng bị chảy theo dòng sông chảy ra biển, nó tồn động ở dưới những cái đó rồi lâu ngày nó gấp lại là mỏ dầu lửa là do cái xương nó biến ra đây. Mà mỏ dầu lửa nữa sau này cũng những cái xương đó, nó chất ấy, những cái chất ở dưới mỏ dầu lửa nó đem lên đó, ta lấy cái dầu lửa rồi xong còn cái chất cặn đó nó sao biến cho người ăn hết à, biến thành thực phẩm á. Cho nên từ từ cây cối ăn được, mà cây này là những cây cối này á, nó sở dĩ ăn không được mà nó đâm mình cũng chết, nó không có thuốc trị. Từ từ á, nữa sau này cây cối độc lắm, độc hết á, độc chắc hết á. Bây giờ hiện nay ở bên miền Nam á, ta tìm ra bao nhiêu loại nước uống á, nước bây giờ nước suối á, bây giờ độc chẳng hết. Bây giờ mình uống gì nữa chưa, bây giờ nó mới chưa gì hết, chưa có mặt pháp gì hết, mình đánh lội ra. Bây giờ không biết uống gì hết vậy. Hôm hồi trước đó cái âm nè, hồi xưa có một cái âm đó, ổng giàu lắm cái gì, Đức Phật á, ổng giàu đó, ổng là ông trưởng giả, ổng giàu có mà ổng năm đó ổng là 70 mấy tuổi rồi. Mà Đức Phật đi ngang qua đó, Đức Phật nhìn thấy ổng cất một cái nhà lầu lớn lắm, mà Đức Phật biết ổng chiều lên chết. Đức Phật nó thấy tội nghiệp quá, ông này không đạo đức, vô tối sang tham, khó giấu quá đó. Nhưng mà ổng đã 80 tuổi chứ, ở đâu có chuyện nói ổng 80 tuổi rồi. Đức Phật thấy Đức Phật mới ghé vô chào ổng, thì ổng cũng chạy ra ổng chào Đức Thế Tôn vậy. Ngài đến đây rất là hân hạnh được gặp ngài. Cái Đức Phật nói ông nên do tu hành đi học đạo đi, tôi muốn nói với ông vài câu để ông tu quá. Ông cái nói dạ con cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ mà Đức Thế Tôn coi nè, con đang chỉ cho thợ nó cất á, nhà trên á thì bao nhiêu phòng cho con rồi nhà dưới bao nhiêu phòng cho cháu con, rồi nhà bếp đông lan tây lan, rồi con đang chỉ cho khách làm á, chỉ cho thợ làm á, Bây giờ con rất là bận á, và con bận quá thì con thôi bây giờ á, vì hôm nay không có, con không có bận quá, con không có rảnh đâu, để mai Đức Thế Tôn lại được không? Mai Đức Thế Tôn lại được không? Rồi con sẽ tiếp Đức Thế Tôn. Con thì Đức Phật đấy thì cái nói cho ông bài kệ đó, lắm con nhiều của ngu chỉ mệt mài, tư chẳng phải lo, ta chẳng phải to, sao lo con cháu. Đó, ta chẳng phải ta, sao lo con cháu. À, nóng lên phải đứng, lạnh lên phải dừng, ngu nhiều do dự, biển đến chẳng biết, ngu tới rất ngu, tự gọi ta biết, ngu cho là trí, ấy gọi là rất ngu. Đức Phật nói bài kệ đó, Phật bỏ đi. Anh nói bây giờ Đức Phật nói lắm con nhiều của rồi, tiền của nhiều quá, mà tại sao không lo cho mình mà lo cho con cháu? Ông nói bây giờ ông mới làm ra cái nhà này phải làm bao nhiêu phòng, con ông đến tin tức à, chơi ở đâu rồi vợ ông vợ ông ngủ đâu rồi cháu đỡ đẻ ra ấy, ông làm bao nhiêu phòng nhà. Ông nói bây giờ bận quá, mai đi, bữa nay con đang sắp xếp đó. Cái Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới nói bài kệ này bỏ đi. Tôi bỏ đi thì đàn Đức Phật đi mới có chừng đó chưa đầy cây số nó đi bộ, thì nghe ta báo tin là ổng á, tắt ổng đưa tay lên cho mấy thợ làm cái cây đòn tay nó rớt xuống cắm vô đầu ổng chém chưa. Cái người ta mới nói với Đức Phật, nói Đức Thế Tôn nếu không có cái ông chuyện giả hồi nãy mà Đức Thế Tôn mà ghé đó, ổng mới chết, ổng bị cái cây kia nó đâm vô đầu chết. Cái Đức Phật nó trời, tại ta thấy ổng chết sắp chết đó mà nói ổng tu ổng chịu nghe, ổng hẹn ngày mai tới bà kể cho ổng chưa nghe được cái bài kệ nữa hết á. Cho nên Đức Phật nói khi mình tu là mình phải tu, chứ mình đừng có hẹn ngày mai mình biết tắt thở hôm nào. Như cái ông này đó, thấy không, Đức Phật biết ổng chết nhưng mà ổng đâu biết ổng chết, ổng nghĩ là ổng sống lâu mà 80 tuổi rồi. Mình có người 80 tuổi họ cũng tưởng họ sống đến 100, họ không có nghĩ là họ chết đâu. Ví dụ nó già chết ra bệnh tật chết rồi họ nghĩ tới bà tiên mà, nhưng họ không nghĩ họ bình thường. Nên là mình biết á, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mà mạng người hô hấp kinh tay nghĩ cho những việc tiền đầu mà đâu, dép dưới giường lên giường ngựa biệt, tại dép mình tốt mình để đâu giường, trong dép mình dưới giường chứ mình lên giường ngủ không biết mình nằm chỗ mình có bị trúng phong bây giờ mình chết rồi. Mình không biết được ngày mai đâu. Bởi vì tảng sáng mình thức dậy thì mình biết còn. Đức Phật biểu mình đừng có tính xa, tính gần thôi. Đức Phật nói người nó tham lắm, nó sống có chưa tới 100 năm mà nó tính chuyện tới 1000 năm lận. Tại vì á, bây giờ nó có cái nhà để cho cháu nó ở nè, cháu nó ở rồi sinh con để cháu ra rồi để cho chắc nó ở, chắc nó ở rồi chắc nó ở nên để mất đầy con cháu để cho chắc ở, tính tới 1000 năm rồi, phải không? Nó để của tiền con cháu mà, cho nên nó cái bọn nó người tính nhiều, đừng tính xa tính gần đi. Tảng sáng thức dậy thấy còn sống là được rồi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương. Được một ngày nữa thôi, mình thức dậy mình nghĩ là mình đã sống ngày nay thôi, ngày mai không biết à, phải không? Thì mình sống ngày nay bây giờ rất là khó. Mình, cái người mà mình biết mình chỉ còn sống có ngày nay nữa, mà ngày mốt là ngày mai mình chết rồi, thì cái người đó làm sao? Lo niệm Phật dữ lắm à, chỗ rồi còn có ngày nữa làm sao mà tu đựng được? Bao nhiêu chuyện phải không? Nợ chưa trả, bill chưa trả nè, rồi đi làm con chưa sắp xếp, ngày mai mình chết rồi thì ai mà lo cho nó ăn uống đi học, phải không? Chồng bỏ lại thì sợ nó lấy vợ bé đó. Ô bao nhiêu dồn dập có ngày à, buồn hết tất cả bỏ, thấy không? Sống mình còn có sống ngày nay, còn ngày mai mình đâu có sống nữa đâu, tập mình phải đi làm bỏ hết chuyện giận hờn ai bỏ luôn, thấy không? Để về Phật chứ, cho nên mình phải lo tu qua tu được ngày nào đó. Khuya được mình dậy 2-3 giờ đêm, được mình dậy lo niệm Phật liền, chứ đừng có nằm cái suy nghĩ là ai nói mình nhịn qua rồi á, mình giận là không có tiền nói chuyện người đó nữa rồi, chỉ chơi lỗ cắn ha. Cái chào mình đấu cân nó chào mình bỏ cái mất không, mình chào lại không mở lắm. Bây giờ mình học tới cái kia câu chuyện số 3 nha. Câu chuyện số 3 thì nói ôm đầu chịu trận ha, ôm đầu chịu trận là cái chuyện số 3. Thì rồi mình học mình hai câu chuyện. Một câu chuyện về người ngu ăn muối, là Đức Phật muốn gì? Muốn mình phải làm cái gì vừa phải thôi, đừng nhiều quá mà đừng ít quá, phải không? Nghĩa là lấy trung bình mà làm, tu cũng là tu vừa phải thôi, ăn cũng ăn vừa phải thôi, uống thuốc thì sao? Đúng liều, phải không? Nó là vừa phải thôi, ngủ nghỉ là hoàn cũng đừng làm quá rồi nó lột vô anh còn gì, không tu nhanh được được. Rồi cái đó là để dình sửa trong dưới bồ, muốn nói gì? Chuyện nào làm thì phải làm liền, đừng hẹn mai, hẹn mốt, hẹn tới hẹn lui, nghe không? Mai cốt nấu cưa kiều quá thì có đánh cắp. Hẹn cái gì cũng hẹn hết á, mình đâu có chết sắm đâu mà hẹn. Rồi á, tại mình tham lam quá nhiều, mình không chịu tiết chế, cho nên cái bà kia bả cái câu chuyện suối Trường Sơn thì là cái bảo uống nước nhiều quá, nghe không? Cái ông kia bảo uống nước bụng mà ta trẻ mà tham quá vô cái hai bụng, cho nên từng có ba tháng cái còn suốt ba tháng, thấy không? Rồi bây giờ ha, giờ tôi đọc tới cái chuyện số ba nha. Câu chuyện số ba, ôn đầu chịu trận. Thời xưa có một người bị bệnh đầu xài, người nhà mua cho hắn một cái mũ rất đẹp, màu sắc sạch sẽ, để hắn đội che một ghẻ cái đầu lông á, hiện đầu ghẻ không à. Một hôm có gã bán trái lê nói với hắn rằng: này anh hãy để tôi ném trái lê vào mũ của anh, cho dù ném bao nhiêu trái nhưng không trúng thì tôi không có lấy tiền ha. Trúng lấy tiền, trúng lấy tiền. Hắn đáp: được, tôi đứng ở đằng xa, nếu anh ném trúng mũ tôi thì tôi đưa mũ cho anh, còn ném không trúng tôi thì trái lê tôi lấy ha. Thì ném trúng cái mũ á thì nó sẽ đưa cái mũ này cho, còn ném không trúng á thì trái lê rớt xuống nó lấy. Thì cái ông này cái đầu mà có lẽ nó lấy nè. Nếu tôi ném trúng đầu anh thì sao? Ông đó nói vậy á, nếu mà tôi ném trúng cái đầu của anh thì sao? Cũng không sao cả, đâu có sao đâu, tốt thôi. Lời nói như đang muốn gột nha. Lỡ mà cái mũ tôi rớt xuống rồi anh đến trúng đầu tôi cũng sao đó. Tại ông này nói trúng đầu ổng thì cái lê cũng rớt xuống đất mà ông lấy, ông cũng lấy cái trúng đến chặt thì ông lấy đó. Thì ông này ông ra lệnh khi mà ông chát ném trúng đầu, ném trúng cái nón á thì ông lấy cái nón, còn nếu chặt ra thì rớt đất ông lấy đó, thấy không? Thì ông lấy nó, nhưng mà thằng này nói bây giờ cái món đó nó mất rồi, mà còn cái đầu thì ném trúng cái đầu này cứ ném, ném nhiều cũng được. Ta cái đầu ta nó không có đau đâu, đừng sợ. Gã bán lê đứng đằng xa ngắm ngay chiếc mũ của tên đầu xài mà ném. Lúc đầu gã ném được mấy trái, ném trúng đầu mấy trái, nhưng đều không trúng. Không trúng thì cả như rằng cái thằng nào mà đầu xài lấy được. Khi tên đầu xài cúi xuống nhặt trái lê thì ngay lúc đó bị gã ném trúng. Con lo đi lượm trái lê thì nó trúng, còn mà đầu nó lo lại nó đâu có trúng đó. Hắn vẫn ngoan cố bất chấp, chỉ quyết nhặt trái lê cho bằng được, cho dù đầu hắn bị ném trúng mấy lần máu chảy lưng láng, hắn cũng chẳng màng tới. Mục tiêu của hắn là những trái lê, cuối cùng chẳng những hắn đã thua độ mất chiến bộ đẹp, mà cái đầu của hắn chảy máu chảy mũ lung tung, đau rất là đau, mà hắn giả bộ nó không đau, không đâu nhầm nhòi gì, ném đi ném đâu nhầm nhòi gì. Thế á, cái bài học này Đức Phật nói á, tham thì tham, tham thì tham. Đó là đại ý cho câu chuyện này á. Bây giờ tôi dở cái bản cho cái gì coi luôn nha,
giảng luôn cho nó phải mất thời gian á. Đây,
ôm đầu chịu trận, cái bài cái là cái bài số ba, cái bài kinh số ba, kinh chuyện số ba. Đại ý câu chuyện này á là nói là vì tham việc nhỏ mà quên việc lớn, tham mấy cái lê thôi mà cái đầu mình chảy máu thì sao, không lo tới, chỉ lo mày ném vô đi trúng đầu không trúng đầu gì nó cũng lấy cái lê đó, thấy không? Cái đầu chảy máu vậy mà lo không đau. Cho nên cái này câu chuyện này là ông này không thành thật với chính mình, đầu ném cái lê chảy máu chúng đau sống đau mà nó không đau, ném ném không đau, chịu vậy đó, giống như ta đây là anh hùng vậy đó. thứ ba nữa là để ý cái chuyện này, nó là giả bộ đóng kịch để che giấu sự thật, phải không? Thế là thằng này nè, cái đầu chảy máu chỉ mũi đau mà lâu không đau, nó phải là đóng kịch để che giấu cái sự thật trong lòng nó, phải không? Nó che giấu sự thật. Vậy chứ Đức Phật muốn dạy cái gì trong từ câu chuyện này? Mình phải biết cái này là cái quan trọng mà Đức Phật nói câu chuyện này là muốn dạy cái gì cho chúng sanh á. Thì Đức Phật nói là không nên tham danh lợi nhỏ mà làm hại việc lớn, vì cái lợi nhỏ mà mình có hại lớn. Nên sống thật với chính mình á, đừng có màu mè, đừng có giả bộ, đừng có lập dị đó. Thứ ba nữa là không nên tỏ ra lập dị đó, là có vẻ ta đây là anh hùng, ta đây là cái người là không màng cái gì, đối với những cái việc gì đối với ta không màng đó. Đó hiện giả tướng nè để mưu cầu tiếng khen đó. Thường thường á, giả bộ làm bộ làm tịch để cho người ta khen mình, sự thật ra mình đau khổ trong lòng mà mình giả bộ, mình tưởng đâu mình lại cao. Những người đối với mình thì mình cho rằng người ta hèn hạ, ta thấp hèn, mình không có cần, mình không có ra gì người ta, nhưng mà sự thật mình đau khổ. Nếu là muốn cho người khác thật tình với mình á thì đừng nên giả dối với họ. Bởi vì ở đời Đức Phật nói muốn cho người tất cả người khác thật tình với mình thì mình đừng nên cái giả dối với người ta. Thường thường ở đời á, cái muốn cho người ta đối với mình phải thiệt thật tình. Ai cũng muốn cho người ta đối với mình thật tình đó, nhưng mà mình lại giả dối người ta mà mình không để ý, phải không? Cho nên á, cái hoạt biểu mình á muốn người khác thật tình với mình á, thì mình đừng có giả dối. Giả dối với người ta một lần người ta biết rồi thì sao, từ đó về sau mất lòng tin liền đó. Nên hiểu biết mình là